Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nhiên thứ nhất. Tập 130. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Lệ Bảo, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 21 tháng 4 năm 1999. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra. Hàng thứ ba của dục giới thiên. Xin xem vị thiên dương thứ ba, diệu bảo tràng quang thiên dương, đắc tùy chư chúng sanh, chủng chủng dục, giải linh khởi hành giải thoát môn. Phía trước đã cùng quý vị giới thiệu qua thiên dương thiện chủ mục. Ý nghĩa quan trọng nhất trong đây là nhắc nhở tất cả chúng sanh. Tất cả là chỉ mười pháp giới. Trong mười pháp giới, tứ thánh pháp giới còn như vậy, huống hồ lục phàm. Niềm vui của thế gian chắc chắn không thể tham trước. Niềm vui của tứ thánh cũng không thể tham muốn. Huống gì phàm phu? Huống gì niềm vui ngắn ngủi của thế gian chúng ta? Nhất định cần hiểu niềm vui lớn vĩnh hằng đích thực. Niềm vui lớn vĩnh hằng là niềm vui của chư Phật Bồ Tát hưởng thụ. Thế giới cực lạc trong kinh Tịnh Độ nói là niềm vui của bậc thánh. Chúng ta nên mong cầu niềm vui này. Nếu như chúng ta nhiễm trước lạc thọ ngũ dục lục trần của thế gian, thì cảnh giới cực lạc của chư Phật Bồ Tát quý vị không đạt được. Tham cái nhỏ mà đánh mất cái lớn. Ý nghĩa này rất sâu sắc, chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Sau khi thực sự hiểu rõ rồi, mới không dẫn đến tham nhỏ mất lớn. Chúng ta dứt bỏ niềm vui nhỏ này, hưởng thụ ít. Ngay trong đời này chọn niềm vui lớn, niềm vui lớn nhất của chư Phật Bồ Tát. Tiếp theo, vị thứ ba thiên dương diệu bảo tràng quang. Pháp môn ngài đạt được là tùy chư chúng sanh chủng chủng dục giải. Chủng loại, chúng sanh không giống nhau. Chúng sanh có vô lượng vô biên chủng loại. Mỗi chủng loại chúng sanh, dục vọng của họ, dục vọng ở đây chúng ta có thể giải thích là vật chất trong đời sống, là đời sống ngũ dục lục trần của loài người chúng ta. Giải là đời sống tinh thần. Cho nên hai chữ này hàm chứa cả đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần chính là quý vị đối với chân tướng vũ trụ nhân sinh hiểu được bao nhiêu. Hiểu được càng nhiều, càng sâu sắc, đời sống tinh thần càng phong phú. Nếu như đối với chân tướng vũ trụ nhân sinh không hiểu biết gì cả, họ chỉ có hưởng thụ về vật chất, không có đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần trống rỗng. Hiện tượng này đặc biệt phổ biến trong xã hội hiện đại. Đức Phật Bồ Tát Từ Bi có thể hưởng thụ đời sống phong phú, ngũ dục lục trần trong thế gian. Chắc chắn kiếp trước từng tu bố thí mới có được phước báo. Nếu như kiếp trước không bố thí tài, đời này đời sống vật chất tương đối nghèo khổ. Như thầy Phương Đông Mỹ của tôi, đời sống vật chất rất khó khăn, hoàn toàn dựa vào 3 đồng tiền lương trong trường và tiền công để sống mà thôi. Sinh hoạt của thầy không có nguồn cung cấp nào khác, cho nên thường hay cảm thán: người đọc sách luôn không rời được sách, gặp được cuốn sách hay lại không có tiền mua, ngay cả sách cũng không mua nổi. Nhưng đời sống tinh thần của người rất phong phú. Người học Phật chúng ta hiểu rõ, kiếp trước bố thí pháp nhiều, không bố thí tài, kiếp này thông minh tài trí. Còn đời sống vật chất thì vô cùng thiếu thốn. Cho nên Phật dạy chúng ta nhất định phải hiểu rõ nghiệp nhân quả báo. Hiểu rõ đạo lý này, cũng hiểu rõ những chân tướng sự thật này, sau đó mới có thể khai mở số phận, sửa đổi số phận của mình. Liễu Phàm Tứ Quấn đã đem đạo lý nguyên nhân quả số mạng nói ra. Điều này thật hiếm có. Số mạng là do chính mình tạo nên. Số mạng bản thân có thể thay đổi, không phải nhất thành bất biến. Có số mạng chăng? Chắc chắn có. Nhưng quyền thao túng số mạng nằm trong tay chúng ta. Vì vậy, tôi thấy chúng ta nên phát hành Liễu Phàm Tứ Quấn, dịch một bản tiếng Anh thật tốt, dùng tiếng Anh để phiên dịch. Quả thật, việc này chúng ta làm quá trễ. Nếu có thể làm từ 20-30 năm trước, lưu hành khắp thế giới, đối với việc tiêu trừ hết tất cả tai nạn, chắc chắn có hiệu quả. Hiện nay, tuy tai nạn đang ngày một đến gần, vẫn phải tinh tấn, nỗ lực thực hiện, nhất định không được buông bỏ. Quý vị tương lai giảng kinh thuyết pháp, bất luận là trong giảng hội hay tiếp xúc riêng rẽ với một nhóm đại chúng, một nhóm tín đồ, đều cần nói rõ ràng đạo lý này, nói rành mạch, khuyến khích họ quay đầu là bờ. Những điều chúng sanh nghĩ, những thứ mong cầu, những nghiệp tạo tác, phần lớn giống như trong kinh Địa Tạng đã nói, không gì chẳng phải tội, không gì chẳng phải nghiệp. Thế nào là tội nghiệp? Mỗi suy nghĩ đều vì lợi ích của bản thân, chính là tội nghiệp. Mỗi suy nghĩ đều vì lợi ích tất cả chúng sanh là công đức. Chúng ta cần thực hành từ bản thân của mình, là một cuộc thay đổi lớn. xoay chuyển 180 độ, khai mở vận mạng của bản thân, tạo nên ánh sáng tương lai cho bản thân. Cần phải buông bỏ sự hưởng thụ trong lục trần. Hành động buông bỏ này là trong lục đạo thuận cảnh, không khởi tâm tham, buông bỏ tâm tham. Nghịch cảnh không khởi tâm sân si, là bỏ điều này. Không phải đem mọi chuyện buông bỏ không làm, như vậy là quý vị sai. Tinh tấn thọ trì, đọc tụng như cũ, vì người diễn nói. Việc làm nhất định cần chăm chỉ nỗ lực thực hiện, vì chúng sanh mà thực hiện, vì chánh pháp cửu trụ ở thế gian mà thực hiện. Tuyệt đối không được lười biếng. Làm mà không làm, không làm chính là tuyệt đối không khởi phân biệt chấp trước, tuyệt đối không khởi tham sân si mạn. Phật tổ dạy chúng ta buông xuống là buông xuống những điều này. Bất luận trong cảnh duyên nào, cảnh là chỉ hoàn cảnh vật chất, duyên là nói hoàn cảnh người và việc. Trong thuận cảnh, nếu khởi một niệm tâm tham, lập tức phải giác ngộ. Tâm tham khởi lên là gì? Đường ngạ quỷ. Tùy thuận theo tâm tham này, quý vị liền làm ngạ quỷ. Ở đây gieo nhân ngạ quỷ, tương lai quý vị phải gặt quả báo trong đường ngạ quỷ. Trong nghịch duyên nghịch cảnh, nếu khởi một niệm tâm sân si, khởi một niệm ghen ghét, phiền phức rồi. Niệm này chính là tạo nghiệp báo địa ngục. Niệm sân si, niệm ghen ghét là nghiệp nhân ở địa ngục. Quý vị nghĩ xem đáng sợ biết bao. Nghĩ đến tam đồ quả thật sởn tóc gáy. Chúng tôi trong giảng hội thường nhắc nhở các học trò, khi cảnh giới này hiện tiền, khẩn trương niệm danh hiệu Phật, niệm A-di-đà Phật, đem vọng niệm này chặt đứt. Đây gọi là niệm Phật, là niệm Phật thật sự có công phu. Công phu đắc lực chính là quý vị chặn đứng vọng niệm. Trong giai đoạn sơ học của chúng ta, thật lòng mà nói, chúng ta cả đời đều là sơ học. Giai đoạn sơ học không chỉ khởi tâm động niệm, cần thực hành công phu, mà còn cần phải xa rời trần cảnh, phòng tránh hết sức có thể, hạn chế tiếp xúc hết sức có thể, chúng ta mới có thể duy trì công phu thành phiến. Công phu của quý vị tại sao không thể thành phiến? Những cảnh giới này quý vị không chịu rời xa, rời xa mới có thể đạt được công phu thành phiến, vì nó thường gây ra phiền não cho chúng ta. Đây chính là bên ngoài quý vị chấp tướng, bên trong động tâm. Đây là tình trạng đời sống của phàm phu. Bậc thánh chân chánh, định tuệ có công phu, định tuệ có lực, là ngũ căn ngũ lực trong 37 phẩm trợ đạo. Ngũ căn vẫn chưa đủ, có khi ngũ căn vẫn còn phải xa rời trần cảnh. Trừ phi bất đắc dĩ, nhất định cần tiếp xúc. Chẳng bất đắc dĩ, không nhất định phải tiếp xúc, rời xa là tốt nhất. Tránh ngoại duyên dẫn đến phiền não. Đến khi ngũ căn có lực, vậy là được. Trong ngũ lực, định có thể không động tâm, tiếp xúc cảnh duyên bên ngoài cũng không động tâm. Tuệ có năng lực đối với tất cả cảnh duyên, tánh tướng, lý sự, nhân quả đều rất rõ ràng, liễu liễu phân minh. Họ không bị cảnh duyên mê hoặc. Như vậy mới được. Đồng sự trong tứ nhiếp pháp nhất định cần phải đạt được ngũ lực mới có thể đồng sự. Ngũ căn vẫn không thể đồng sự, đồng sự vẫn còn mối nguy. Đến ngũ lực thì chẳng có vấn đề gì. Quý vị nghĩ xem, trình độ của bản thân chúng ta hôm nay thế nào? Nên tu học ra sao? Không cần thiết phải hỏi người khác, chỉ cần lắng động bản thân suy nghĩ, phản tỉnh. Nhưng mà nền tảng của ngũ căn ngũ lực là gì? Nền tảng là ba pháp ở trước. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Đây là nền tảng giáo dục. Chúng ta hôm nay không những không có lực, tính tấn niệm định huệ không có lực, căn bản cũng không có. Căn từ đâu sanh? Căn sanh ra từ ba pháp phía trước. Cho nên quý vị xem, ở trong kinh A-di-đà nói, tu cái gì để giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn cần tu những pháp môn này. Phía trước ba pháp không nhắc đến. Nói cách khác, ba pháp trước là pháp môn tu trong thế giới ta bà của chúng ta. Có nền tảng ba pháp này mới có thể giảng sanh. Có nền tảng ba pháp này, quý vị chính là người thiện. Như người thiện nam, người thiện nữ trong kinh thường nói. Nếu như không phải là người thiện nam, người thiện nữ, niệm Phật cũng tốt, kết thiện duyên với Phật A-di-đà, nhưng kiếp này có giảng sanh được chăng? Không thể. Tại sao vậy? Vì quý vị không phải người thiện nam, người thiện nữ. Chúng ta là người thiện nam, người thiện nữ, sanh về thế giới Cực Lạc. Đến được nơi đó, được oai thần bổn nguyện của chư Phật bảo vệ, giúp thiện căn này của quý vị tăng trưởng hướng thượng. Thế giới đó là nơi câu hội của các bậc thượng thiện nhân. Tâm hành của chúng ta không thiện thì làm sao mà được? Đây là nói thật lòng với quý vị. Thiện Dương Diệu Bảo Tràng Quán, pháp môn thành tựu của Ngài chính là trong vô số dục vọng của chúng sanh khởi hạnh giải. Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương nói, suy sự yêu thích đoạn nghi ngờ, khiến khởi chánh hành. Bồ Tát siêng năng dạy bảo, tùy thuận trong vô số dục lạc thế gian, giúp họ giác ngộ, khuyên bảo họ quay đầu, khiến họ khởi hạnh giải trong cửa Phật. Hạnh giải trong lời dạy của Thánh Hiền, đem hạnh giải của thế tục chuyển thành hạnh giải của thánh hiền. Làm sao biết ngài siêng năng hoằng pháp lợi sanh? Trong kinh văn có chữ tùy, tùy các chúng sanh. Dạy bảo người khác chắc chắn thành tựu bản thân. Rất nhiều người dùng pháp môn này để thành tựu. Thế suốt thế gian đều nói thầy trò cùng tiến. Kinh này chúng ta chưa từng nói lần nào. Nói kinh để khuyên người khác, một lần nói là một lần khuyên nhủ bản thân. Một lần khuyên nhủ bản thân này so với khuyên người khác, chúng ta có ấn tượng hơn. Nói xong có ấn tượng, ấn tượng đó so với người nghe in sâu hơn rất nhiều. Cho nên công đức giảng kinh lợi ích không thể nghĩ bàn. Công đức lợi ích này không phải đối với người, là đối với bản thân mình. Tập khí phiền não của chúng ta tuy nặng, nặng không sợ, cũng không cần để ý. Chỉ cần quý vị siêng năng học tập, chỉ cần nói kinh không gián đoạn, ngày ngày khuyên bản thân, ngày ngày nhắc nhở bản thân, thời giờ ngắn ngủi, tuy thực hành như vậy, bản thân vẫn không dễ dàng quay đầu, không dễ dàng giác ngộ. Nguyên nhân do đâu? Tập khí từ vô thủy kiếp đến nay quá nặng, phiền não quá nhiều. Nhưng có vị 8 năm, 10 năm đã giác ngộ. Chúng ta trong truyện ký của các bậc cổ đức thấy được, có vị 20 năm, 30 năm. Thời gian quân tập lâu dài như vậy, một khi họ đã giác ngộ, một khi thực sự hiểu rõ, giác ngộ hiểu rõ này của họ là sự tích lũy công phu. Nếu như không phải siêng học, một kiếp không khai ngộ được. Một kiếp không thể khai ngộ, một đời vẫn là người tạo nghiệp. Chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều người 8 năm, 10 năm đều không thể quay đầu, vẫn rất cố chấp kiên cố như vậy. Ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng y nguyên không buông xuống. Chúng ta đã thấy qua. Nguyên nhân tại sao? Do thời gian quân tập Phật Pháp quá ít. Bản thân chúng ta thật sự là nghiệp chướng nặng nề, không phải là anh hùng tài giỏi như trong kinh nói. Bản thân tôi trong Phật Pháp quân tập cũng 30-40 năm mới giác ngộ, hiểu rõ, mới thật sự nhận thức được, thật sự quay đầu. Cảnh giới này, quý vị nếu thường nghe tôi giảng kinh, quý vị có thể thể hội được. Những kinh tôi giảng trước kia vẫn còn có một bộ phận băng cassette lưu giữ đến nay. Lúc đó không có máy quay phim. Quý vị nghe xem, những kinh giảng trong 20 năm nay quý vị cũng lắng nghe, đem so sánh, quý vị sẽ hiểu rõ. Đây là kinh nghiệm của tôi, trải nghiệm của tôi, chính là sự tu tập trong thời gian dài, bất giác tập khí ít lại, phiền não nhẹ đi, trí tuệ tăng trưởng, đối với tất cả người, việc, vật có cách nhìn rõ ràng, thấu đáo hơn. Tôi thấy các vị đồng tu và tôi đều ngang ngửa nhau, cũng có phiền não tập khí thâm trọng, Tôi đã đi qua rồi. Phương pháp này có hiệu quả. Tôi tin rằng đối với quý vị cũng có hiệu quả. Kinh không thể không đọc, không thể không học thuộc. Lời dạy quan trọng nhất trong kinh không thể không làm. Chúng ta trích dẫn 62 câu trong kinh Vô Lượng Thọ. Kinh phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo. Bộ kinh này Thế Tôn đặc biệt nói cho người xuất gia hiện đại chúng ta. Những ý nghĩ, việc làm của người xuất gia hiện đại trong kinh nói rất rõ ràng, tường tận. Lời dự đoán của Phật Thích Ca Mâu Ni là những tật xấu hôm nay chúng ta phạm phải, Ngài đều đã nói ra hết. Lời dự đoán của Ngài có điểm tốt, mỗi sai lầm Ngài đều đưa ra phương pháp đối trị. Chúng ta trích dẫn 44 câu trong bộ kinh này. Đây là ít đến nỗi không thể ít hơn được nữa. Y giáo phụng hành chính là tu dưỡng đức hạnh của bản thân. Tổng cộng có 106 câu chúng ta phải thực hành được. Có thể làm được mấy điều thì làm mấy điều. Phải ngày một tăng thêm, tháng tháng tăng thêm, năm năm tăng thêm. Tốt nhất đem 106 câu tất cả đều làm được. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chắc chắn có kết quả. Lúc này tâm khai ý giải, ít nhất được vài phần tự tại. Tâm địa thanh tịnh, đối với thế gian này không còn lưu luyến, không còn nhiễm trước. Phật pháp gọi là được khinh an, thân tâm yên ổn, toàn tâm toàn lực giúp đỡ những chúng sanh đau khổ này, khiến sanh khởi thực hành, chú trọng ở thực hành. Chỉ có thật sự thực hành, thực sự làm, thực sự thực hiện mới có thể thành tựu. Thành tựu chính là giải thoát. Lại xem vị thiên dương thứ tư, dũng mãnh huệ thiên dương, đắc phổ nhiếp, vị nhất thiết chúng sanh sở thuyết nghĩa, giải thoát môn. Những thiên dương này đều thuyết pháp lợi sanh. Đại sư Thanh Lương trong chú giải nói, một lời bao trùm các nghĩa, khắp cả thời xứ vì vật mà nói. Vật chính là tất cả chúng sanh. Thiên dương võng mãnh tuệ cũng là đại quyền thị hiện. Tôi thường nói với các vị đồng tu, trong hội Hoa Nghiêm đều là pháp thân đại sĩ. Các người có phải thật sự là pháp thân đại sĩ chăng? Không phải. Các ngài thị hiện pháp thân đại sĩ, trên thực tế đều là chư Phật Như Lai, đều là bậc chí thánh viên mãn, không phải là tiểu thánh, cũng không phải là đại thánh mà chúng ta nói, là chí thánh. Cho nên họ và Như Lai quả địa thượng giống nhau. Như Lai dùng một âm thanh thuyết pháp, chúng sanh tùy loại mà được giải thoát. Bốn biện tài vô ngại tất cả đều đầy đủ, đầy đủ viên mãn. Một câu, một chữ bao trùm vô lượng nghĩa. Quý vị muốn hỏi gì sao? Một câu một chữ bất kỳ, quý vị nghĩ xem, nó có phải là xưng tánh chăng? Có phải lưu xuất từ pháp tánh chăng? Pháp tánh vô lượng vô biên, tất cả pháp lưu xuất từ pháp tánh. Bất kỳ một pháp nào đều là vô lượng vô biên. Lý vô lượng vô biên, nghĩa vô lượng vô biên. Chúng ta lại hỏi, tất cả kinh Đức Phật nói câu câu chữ chữ đều vô lượng nghĩa. Văn tự của thế gian, kinh điển của những tôn giáo khác, chúng ta nhìn nhận như thế nào? Nói cho quý vị biết, tất cả những ngôn ngữ văn tự của thế gian có xa trời tự tánh chăng? Không có. Ngôn ngữ văn tự của thế gian câu câu chữ chữ cũng là vô lượng nghĩa. Kinh Pháp Hoa nói rất hay, trong chánh báo nhỏ thì dí là đầu lông, lỗ chân lông. Trong y báo thì nói đến di trần. Ý nghĩa này các nhà khoa học ngày nay gọi là lượng tử lực học. Một lỗ chân lông, một di trần cũng là vô lượng vô biên. Tại sao vậy? Xưng tánh. Bất kỳ pháp nào đều không xa trời tự tánh, đều là vật do một niệm tự tánh hiện ra. Tánh thể năng hiện vô lượng vô biên, hiện tướng sở hiện cũng vô lượng vô biên. Ở đây khác biệt chỗ nào? Khác biệt nơi mê ngộ. Cho nên nhà Phật mới nói, người viên mãn thuyết pháp, không pháp nào không viên mãn. Viên là gì? Là người giác ngộ viên mãn. Người giác ngộ viên mãn, bất luận nói pháp nào đều tròn đầy, đều là sự lý vô ngại, sự sự vô ngại. Cho nên có thể nhiếp khắp tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh này nói như hiện nay chính là đa nguyên, không cùng chủng tộc, quần tộc, không cùng văn hóa, tôn giáo. Bất kỳ câu chữ nào đều có thể phổ nhiếp. Cho nên về mặt hình thức không cần thay đổi. Chúng ta lấy tôn giáo để nói, họ tin đạo Phật, tin đạo Cơ Đốc, tin đạo Thiên Chúa, tin đạo Hồi. Đây là hình thức, không có chướng ngại. Mỗi người khai ngộ trong tín ngưỡng tôn giáo của mình, quát nhiên khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là đồng. Trên hình thức là dị, dị không chướng ngại đồng, đồng không chướng ngại dị. Đồng dị là một, không phải hai. Cho nên không cần thiết thay đổi tộc loại, không cần thiết thay đổi tín ngưỡng, cũng không cần thiết văn hóa phải giống nhau. Nhiều màu sắc, nhiều dáng vẻ, mỗi mỗi đều minh tâm kiến tánh, mỗi mỗi đều làm Phật Bồ Tát. Quý vị suy nghĩ tường tận, đây chính là văn hóa đa nguyên mà người hiện đại nói. Văn hóa vốn đa nguyên. Đa nguyên là một thể cộng đồng của tự tánh. Chúng ta nói theo nhân gian, cộng đồng là một sinh mạng. Bản thân chúng ta hiểu được rồi, cũng cần giúp đỡ tất cả chúng sanh không cùng quần tộc nhận biết thể cộng đồng trong dị. Vấn đề đó được giải quyết rồi. Bất luận là quần thể nào, bất luận tín ngưỡng tôn giáo nào, đều có thể phát khởi tâm từ bi rộng lớn, thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền. Tuy thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền, tâm từ bi rộng lớn hiện tiền, hình tượng của quần tộc không bị hư hoại. Đây chính là nhà Phật thường nói, Phật Pháp ở thế gian không hoại tướng thế gian. Chúng ta thấy trong kinh này, Thế Tôn vì chúng ta thị hiện hình tượng này vô cùng rõ ràng. Mỗi vị thiên vương, đến cuối cùng mỗi vị thiên thần, đều tượng trưng một chủng tộc không giống nhau, văn hóa khác nhau, tín ngưỡng khác nhau. Nhưng mỗi vị đều đã kiến tánh, mỗi vị đều chứng được môn giải thoát cứu cánh viên mãn. Mỗi vị đều thấy được mối quan hệ của tự tánh và các pháp, thật sự hiểu rõ tánh tướng là một không phải hai. Tánh dung hòa trong tướng, tướng dung hòa trong tánh, như nước hòa với sữa. Tánh tướng là một không phải hai. Năng hiện và sở hiện là một, cũng không chia làm hai được. Thế Tôn nhằm đạt được phương tiện giải thoát, nói năng, nói sở, cho nên chúng ta không thể chấp trước. Vừa chấp trước, năng sở liền đối lập, vậy là sai. Quý vị lập tức bị mê hoặc. Năng nằm bên sở, sở ở bên năng. Một tức tất cả, tất cả tức là một. Thể hội tường tận ý nghĩa trong câu này. Cho nên thiên vương mới có năng lực nói pháp tất cả chúng sanh. Điều này chúng ta cần phải học, đặc biệt trong thời đại này. Nếu như chúng ta gặp một người đạo cơ đốc, quý vị khuyên họ bỏ đạo cơ đốc học Phật, vậy là sai. Quý vị không hiểu rộng nhiếp. Họ là tín đồ của đạo cơ đốc, thì trong đạo cơ đốc, từ trong kinh điển của họ giúp đỡ họ minh tâm kiến tánh. Đây mới gọi là rộng khắp tất cả chúng sanh, nói nghĩa chân thật. Những điều quý vị nói, triển khai kinh điển của họ cùng kinh Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm tuyệt đối không khác nhau. Cho nên người giác ngộ viên mãn nhìn tất cả pháp đều giống nhau, chắc chắn không sai khác. Chỉ cần quý vị xa rời vọng tưởng phân biệt chấp trước, pháp pháp đều thấy tự tánh. Cái gọi là ngoài pháp không có tâm, ngoài tâm không có pháp. Đây là nói nguyên lý cho quý vị. Quý vị hiểu được nguyên lý này, bất kỳ pháp nào cũng có thể thấy tánh, không nhất định là Phật pháp. Có thể thấy tánh đều là Phật pháp. Cho nên tổ sư hỏi học sinh, pháp nào không phải Phật pháp? Pháp pháp đều là Phật pháp. Tất cả pháp thế gian, xuất thế gian đều là Phật pháp. Vì sao gọi là Phật pháp? Pháp minh tâm kiến tánh, gọi là Phật pháp. Giác ngộ mới được. Khi mê mờ cần hỏi pháp nào là Phật pháp. Đại Phương Quảng cũng không phải Phật pháp. Tại sao vậy? Quý vị đọc bộ kinh này không thấy được tánh. Tại sao thấy không được tánh? Vì phân biệt chấp trước. Cho nên quý vị sáng suốt, thật sự xa rời phân biệt chấp trước, pháp pháp đều là Phật pháp. Nếu vẫn còn phân biệt chấp trước, Đại Phương Quảng cũng không phải Phật pháp. Không phải Phật pháp là mê, Phật pháp là giác. Giác chính là Phật pháp, mê thì không phải Phật pháp. Đây là chân lý. Đức Phật là bậc thầy giỏi, là chân thiện tri thức. Chúng ta đối với Ngài cung kính khâm phục, học tập với Ngài. Đạo lý chính là ở đây. Ngài Quan Hỷ tự nguyện vì người nói pháp, giúp người khác phá mê khai ngộ, từ trong đây để chứng quả. Giải thoát chính là tu hành chứng quả. Lại đọc tiếp vị phía dưới. Diệu âm cứu thiên dương, đắc ức niệm Như Lai, quảng đại bi tâm, tăng tiến tự sở hành giải thoát muôn. Vị thiên dương này, Ngài làm tấm gương cho chúng ta. Thật sự học tập với Phật Bồ Tát, năng lực đức hạnh của Phật Bồ Tát vô lượng vô biên. Chúng ta cần nhớ kỹ, năng lực đức hạnh vô lượng vô biên là trong một sự việc biểu lộ không còn sót lại, bao quát đầy đủ. Sự việc nào? Một sự việc bất kỳ. Trong Phật pháp nói một, tuyệt đối không phải độc nhất, tuyệt đối không phải duy nhất, nhưng là nói một, bất kỳ một pháp, bất kỳ một môn. Ngài ở đây đưa ra từ bi, năng lực đức hạnh vô lượng vô biên trong tánh đức đều nằm trong từ bi. Tôi nói với mọi người, 20 chữ này do tôi viết. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Giải thích với quý vị, trong bất kỳ một câu đều bao trùm đầy đủ 9 câu khác. Nếu như trong đó thiếu đi một câu, câu đó không tròn đầy. Thí như chân thành, nếu bên trong thiếu niệm Phật, chân thành của quý vị không tròn đầy. Nói đến từ bi, nếu trong từ bi thiếu niệm Phật, từ bi của quý vị cũng không tròn đầy. Trong mỗi câu đều hàm chứa đầy đủ 9 câu khác. Nói cách khác, 10 câu là một thể hoàn chỉnh. Một câu bất kỳ đều đầy đủ 10 câu. Một tức nhiều, nhiều tức một. Một và nhiều không phải hai. Một là một trong nhiều, nhiều là nhiều trong một. Đây gọi là giác ngộ tròn đầy. Có cách kiến giải này, có kiểu tư duy này, chính là người giác ngộ viên mãn trong Phật Pháp nói. Chúng ta nói rõ hơn một chút, chính là người căn tánh viên giáo. Người căn tánh viên giáo dễ giác ngộ. Tại sao vậy? Tâm phân biệt chấp trước của họ nhẹ, nên dễ dàng giác ngộ. Vị thiên dương này là nhớ kỹ lòng từ trọng lớn của Như Lai. Câu này ý chỉ cho niệm Phật. Nhớ kỹ. Pháp môn Ngài tu chính là pháp môn niệm Phật. Ngài học chính là pháp môn này. Ngài học cái gì? Tăng tiến sự tu hành. Là pháp môn chuyên học từ bi. Chuyên sâu một pháp môn. Quý vị phải hiểu rõ, một pháp môn bao trùm tất cả pháp môn. Tất cả pháp môn đều nằm trong một pháp môn. Ngài chuyên sâu một pháp môn, tu từ bi. Nhà Phật thường nói, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Ngài từ cánh cửa này khế nhập. Ý nghĩa này chính là nói, nhất định phải đem tâm lượng của mình mở rộng ra. Tất cả chúng sanh không ai không yêu bản thân, không chăm sóc bản thân. Đem tâm yêu bản thân, tâm chăm sóc bản thân, mở rộng tình thương đến tất cả chúng sanh, chăm sóc tất cả chúng sanh. Đây là học Phật. Đây chính là từ bi rộng lớn. Đức Phật làm được toàn vẹn, không chỉ nói bằng miệng. Đã làm được, chính xác là như vậy. Bồ Tát học Phật cũng đã làm được, tăng tiến sự tu hành. Hành này là thực hành từ bi. Pháp pháp đều từ bi. Chúng ta lấy một ví dụ đơn giản. Tâm chân thành từ bi, không chân thành thì không từ bi. Tâm thanh tịnh từ bi, không thanh tịnh thì không từ bi. Nhìn thấu là từ bi, nhìn không thấu tức là không từ bi. Buông xuống là từ bi, buông không được tức là không từ bi. Chúng ta đưa ra một ví dụ đơn giản, quý vị suy nghĩ tường tận, sau đó mới biết khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, không có gì không tương ưng với từ bi. Chúng ta hôm nay nỗ lực trong tu học là từ bi. Chăm chỉ trên giảng tòa giảng kinh là từ bi. Giúp đỡ tất cả chúng sanh giải quyết nghi ngờ là từ bi. Loại nào không phải là từ bi? Há chẳng phải từ bi bao hàm tất cả pháp sao? Tăng tiến, tăng là tăng trưởng, tiến là tiến bộ. những pháp bản thân tu học. Ngài từ nơi này tu hành chứng quả. Chúng ta nhìn xem, rất nhiều Bồ Tát thiện hữu, những pháp môn tu của mỗi vị đều không giống nhau. Cửa giải thoát giống nhau. Phương pháp tu học của các ngài không giống nhau, nhưng mỗi vị đều giải thoát. Giải thoát, hai chữ này giải thích như thế nào? Giải chính là giải trừ, giải phóng mà hôm nay chúng ta nói. Xóa bỏ cái gì? Phiền não kiến hoặc tư hoặc, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Xóa bỏ chấp trước, phân biệt, vọng tưởng. Vọng tưởng chính là vô minh, phân biệt chính là trần sa, chấp trước chính là kiến hoặc tư hoặc. Đem những thứ này tháo ra xóa bỏ. Thoát là gì? Thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi thập pháp giới, thoát khỏi 41 ngôi vị trong nhất chân pháp giới. Cho nên giải thoát viên mãn chính là quả Phật rốt ráo, vô thượng Bồ Đề. Cửa là con đường, là phương pháp. Ngài dùng phương pháp này đi đến, đi đến Bồ Đề vô thượng, chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài dùng phương pháp này. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, bất kỳ pháp môn nào cũng giống nhau. Phật pháp cao minh khiến người kính phục. Đức Phật không nói, chỉ có lời Phật nói mới chính xác. Phật nói kinh có năm hạng người nói, không phải một mình Ngài nói. Chỉ cần tương ưng với tự tánh Phật đều được thừa nhận, đó đều là kinh Phật, không khác gì Phật nói. Cho nên Phật không chuyên chế, Đức Phật không độc tài. Nói như ngày nay, quả thực là dân chủ tự do cởi mở. Chỉ cần quý vị nói xưng tánh tương ưng với tánh đức, đó chính là Phật, đó chính là Bồ Tát. Hiện tướng của quý vị hiện, điều đó mặc kệ quý vị. Cho nên chúng ta nhìn thấy trong 53 tham vấn, Bà La Môn thắng nhiệt, ngoại đạo biến hành. Những gì họ nói đều là Phật pháp, đều là chánh pháp. Người bây giờ quả thực phiền phức, không biết phân biệt chấp trước nặng bao nhiêu. Chúng tôi nghe người khác nói với chúng tôi, rất nhiều người vẫn đang phản đối bản hội tập của Kinh Vô Lượng Thọ. Cho rằng thế nào? Cho rằng đó là bản hội tập của cư sĩ. Bản hội tập của người xuất gia chính là Phật pháp, của cư sĩ thì không phải Phật pháp. Đâu ra đạo lý này? Những vị thần trên trời hôm nay ở đây chúng ta đã đọc. Chúng ta ở đây vẫn chưa nhìn ra được họ là cư sĩ. Những tạp thần, quỷ thần nói phía sau, so với thân phận của họ càng thấp hơn. Họ mỗi vị đều chứng giải thoát môn. Giải thoát này vừa nãy tôi đã nói qua, chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, viên giáo Phật quả. Cho nên những người phản đối bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hạ Liên Cư, tôi khẳng định họ đời này vẫn còn luân hồi lục đạo, không ra khỏi được tam giới. Nguyên nhân do đâu? Tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng giác mới có thể thành tựu. Trong bộ kinh này, chúng ta thấy một tiền đề lớn, nguyên tắc lớn, cương lĩnh chung, chính là bất luận tu học pháp môn nào, cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước dứt bỏ. Đó gọi là Phật pháp. Cho nên họ là tín đồ đạo Cơ Đốc, họ y theo phương pháp của họ tu học. Nếu dứt bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, họ là Phật Bồ Tát, chính là học Phật. Học Phật là học giác ngộ. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là không giác ngộ. Xả bỏ không giác ngộ, vậy quý vị được đại giác rồi. Đây mới đúng thực là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Pháp môn này không phải chỉ riêng pháp môn nhà Phật nói, bao gồm tất cả pháp ở thế gian. Bất luận một pháp nào, xa rời vọng tưởng phân biệt chấp trước, đều là Phật pháp, đều có thể chứng được vô thượng Bồ Đề. Thiên Dương Diệu Âm Cú ở đây vì chúng ta thị hiện, nhắc nhở chúng ta chuyên sâu một pháp môn. Tất cả pháp môn đều giải thoát. Vị thứ sáu, Diệu Quang Tràng Thiên Dương, đắc thị hiện Đại Bi Môn Thôi Diệt Nhất Thiết Kiêu Mạng Tràng Giải Thoát Môn. Vị thiện hữu này và vị phía trước rất tương tự. Thiên Dương Diệu Âm Cú nhập môn từ hạnh từ bi, chuyên tu thành tựu đại bi của Như Lai. Thiên Dương Diệu Quang Tràng cũng chuyên sâu một pháp môn, ngài tu pháp môn đại bi. Từ và bi đều là lòng yêu thương. Từ là lòng yêu thương ban an vui, bi là lòng yêu thương cứu khổ. Khác biệt nằm ở đây, cùng một lòng yêu thương, một bên cho quý vị niềm vui đích thực, một bên giúp đỡ quý vị xa rời khổ nạn. Niềm vui, có niềm vui thật, có niềm vui giả. Ý nghĩa cũng giống như Thiền Sư Vân Cốc khai thị cho cư sĩ Liễu Phàm vậy. Nói niềm vui có thật, có giả, có méo, có tròn, có lớn, có nhỏ, nhiều loại không giống. Khi họ hưởng thụ, cần giải thích với họ, chính là trong niềm vui nói với họ, khiến họ ngay trong đây giác ngộ. Từ trong niềm vui nhỏ vượt lên đến niềm vui lớn, từ niềm vui không cứu cánh có thể tiến tới niềm vui cứu cánh. Chúng ta đưa ra một ví dụ đơn giản. Niềm vui nhỏ là niềm vui của mỗi người, của gia đình, đoàn thể. Niềm vui lớn là niềm vui của xã hội, quốc gia, chúng sanh, là niềm vui lớn. Vì sao không thể để cho người thiên hạ được niềm vui? Để kích phát tâm nguyện lớn của họ. Tôi có thể xả bỏ niềm vui nhỏ của bản thân, siêng năng một chút, gian lao một chút, vì xã hội, vì quốc gia, vì tất cả chúng sanh. Xây dựng niềm vui lớn, điều này có ý nghĩa, có thể khiến tất cả chúng sanh có được niềm vui. Vậy bản thân thật vui thích, bản thân thật hạnh phúc. Cho nên Phật Bồ Tát khéo tạo phước, bản thân các ngài không hưởng phước, cho tất cả chúng sanh hưởng thụ là niềm vui này. Cho nên các vị đồng tu phát tâm chân chánh, chúng ta cần vì tất cả chúng sanh khổ nạn trên toàn thế giới tu học, mở rộng sự giáo hóa của Phật, giúp mọi người đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Cần thực sự phát tâm như vậy, chúng ta mới không phụ lòng những vị hộ pháp này, bao nhiêu người nhiệt tình chăm sóc chúng ta. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nói đến đây thôi.